là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Tiến đạt chuẩn quốc gia. Tiếp đó mời quý vị và các bạn gặp gỡ anh Nguyễn Viết Thành ở tổ 19 tháng 5, thị trấn Đông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, một tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế từ trồng cam. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng qua tỉnh Yên Bái đã thu ngân sách đạt trên 1.510 tỷ đồng, tăng trên 11% so với cùng kỳ. Nhiều khoản thu đạt cao so với năm trước như thu từ xuất nhập khẩu tăng 15% so với cùng kỳ, thu nội địa tăng 11% so với cùng kỳ, thu cân đối tăng 8% so với cùng kỳ, thu tiền sử dụng đất tăng 22% so với năm trước. Tuy nhiên còn 3 nguồn thu chưa đạt như thu quốc doanh, liên doanh đầu tư nước ngoài và thu sử dụng đất khối tỉnh. Để sớm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo kế hoạch được giao, hiện nay các ngành, các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai các giải pháp tăng thu cho ngân sách, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ngành thuế sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chây ý nợ thuế, quản lý chặt chẽ nguồn thu vãng lai, chú trọng quản lý thuế tài nguyên môi trường, đôn đốc thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.
Là tỉnh miền núi nhưng Yên Bái có nhiều lợi thế nuôi trồng thủy sản, hiện toàn tỉnh có 32.000 hecta mặt nước để nuôi thủy sản. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã triển khai các chương trình dự án phát triển nuôi trồng thủy sản, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản phẩm thủy sản có chất lượng cao, các hộ dân tận dụng ao hồ, đập, ruộng, các công trình thủy điện, thủy lợi, mặt nước trên sông suối để nuôi trồng thủy sản. Cùng với đó tăng cường phối hợp tuyên truyền, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, nhờ đó chăn nuôi thủy sản đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hiện toàn tỉnh có trên 800 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, trong đó có 270 cơ sở nuôi cá lồng tập trung, chủ yếu các huyện Yên Bình, Trấn Yên, 491 cơ sở nuôi giống tập trung ở huyện Văn Chấn, 13 cơ sở kinh doanh giống thủy sản, 11 cơ sở sản xuất cá giống.
Năm học 2018-2019, toàn tỉnh có trên 210.000 học sinh ở 440 trường với gần 7.000 lớp, tăng 5 trường, tăng 88 lớp và tăng trên 5.700 học sinh. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng đã được các trường chuẩn bị chu đáo, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, vận động học sinh ra lớp. Sở Giáo dục Đào tạo và các địa phương đã tích cực đôn đốc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ sở vật chất trong hè. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã bàn giao và đưa vào sử dụng 215 phòng học, 48 phòng ở bán trú, trên 100 phòng học tương tác và phòng học ngoại ngữ, tu sửa trên 200 phòng học và các công trình phụ trợ khác, tổng kinh phí là gần 300 tỷ đồng.
Huyện Văn Yên vừa phối hợp với quỹ tài trợ Tâm Hiểu Thương tổ chức khánh thành công trình trường mầm non thôn Bùn Dạo, xã Lăng Thiếp. Công trình trường mầm non thôn Bùn Dạo, xã Lăng Thiếp được quỹ Tâm Hiểu Thương tài trợ 600 triệu đồng được khởi công xây dựng từ tháng 6 năm 2018 với khuôn viên rộng khoảng 600 m², trong đó diện tích lớp học và nhà ở của giáo viên là 120 m². Công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho thầy và trò nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Cũng trong dịp này, quỹ Tâm Hiểu Thương đã trao tặng nhiều suất quà cho các cháu học sinh và nhà trường trước thềm năm học mới.
Sáng ngày 4 tháng 9, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Cục Văn hóa Thông tin, Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tiến hành chấm giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái và chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Sau hơn 5 tháng phát động cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được 73 tác phẩm tranh cổ động của 21 tác giả trong và ngoài tỉnh gửi về tham dự. Trong đó có 44 tác phẩm của 13 tác giả tỉnh Yên Bái, 2 tác phẩm của tỉnh Phú Thọ, 20 tác phẩm của tỉnh Vĩnh Phúc, 6 tác phẩm của tỉnh Nghệ An, 1 tác phẩm của tỉnh Hà Tĩnh và 4 tác phẩm của thành viên ban tổ chức tham dự hưởng ứng cuộc thi. Theo đánh giá của ban giám khảo, tất cả các tác phẩm dự thi đều đảm bảo các yêu cầu về chủ đề, đề tài, nội dung và hình thức. Các tác phẩm đều thể hiện được tình cảm của Bác Hồ với nhân dân Yên Bái và tình cảm của nhân dân Yên Bái với Bác Hồ. Sau khi chấm giải, ban tổ chức đã chọn ra 11 tác phẩm xuất sắc nhất trong tổng số 69 tác phẩm dự thi để trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích cho các tác giả tham dự cuộc thi. Đồng thời các tác phẩm có chất lượng tốt nhất sẽ được trưng bày triển lãm tại trung tâm hội nghị để phục vụ đông đảo người dân Yên Bái và khách tham quan. Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2018.
Năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ có trên 1.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Để giúp chị em có vốn sản xuất, Hội Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho chị em vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. hiện nay dư nợ đạt trên 45 tỷ đồng. Các cấp hội cũng đã giúp đỡ hội viên nghèo bằng nhiều hình thức như cho vay không lãi, duy trì hiệu quả quỹ tiết kiệm 10.000 đồng một hội viên một tháng, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình dự án sinh kế. Đồng thời, Hội Phụ nữ thị xã cũng đẩy mạnh các phong trào hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, khuyến khích phát triển các ý tưởng sáng tạo của trẻ em phụ nữ trong phát triển sản xuất và đời sống, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự tại tỉnh theo đề án 939 của Chính phủ. Nhờ đó đến nay, toàn thị xã có trên 300 mô hình kinh tế do trẻ em phụ nữ làm chủ với nguồn thu nhập từ 50 triệu đồng mỗi năm trở lên.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Phác, huyện Văn Yên vừa tổ chức hội thi cán bộ hội viên phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 5 đội đã thực hiện 3 phần thi, đó là phần thi giới thiệu về đội của mình, kiến thức hiểu biết và năng khiếu của đội. Thông qua mỗi phần thi, các đội đã giới thiệu về các thành viên của đội mình, chi hội nơi cư trú, trình bày những kiến thức cơ bản và sự hiểu biết tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nội dung chuyên đề hàng năm về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình, xây dựng gia đình 503 sạch. Các phần thi được các đội thể hiện thông qua hình thức sân khấu hóa, phong phú đa dạng hấp dẫn như hát, múa, ngâm thơ, biểu diễn nhạc cụ, tấu hài, tiểu phẩm, kể những câu chuyện tâm đắc về Bác để toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương nhận thức sâu sắc về giá trị to lớn và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích cho các đội tham gia hội thi.
8 tháng qua, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã phát hiện xử lý 42 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó có 17 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 15 vụ cất giấu lâm sản, 7 vụ vi phạm thủ tục hành chính, 2 vụ khai thác rừng và 1 vụ lấn chiếm rừng. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý và tịch thu toàn bộ số gỗ vi phạm, tạm giữ 7 ô tô, 13 xe máy, xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước gần 60 triệu đồng. Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, thời gian tới, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục phối hợp với các xã thị trấn, các ban ngành liên quan và tăng cường điều động lực lượng kiểm lâm xuống địa bàn, kiểm tra ngăn chặn việc khai thác, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, chế biến lâm sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tham mưu cho chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy và phát triển rừng. Thưa quý vị và các bạn, nằm trên địa bàn xã vùng 2 Minh Tiến còn nhiều khó khăn của huyện Trấn Yên. Vượt qua nhiều gian nan thử thách, nỗ lực để xây dựng môi trường học tập thân thiện ngày càng nâng cao hơn nữa về chất lượng giáo dục toàn diện. Niềm vui như được nhân lên khi những ngày này thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Tiến đang chuẩn bị đón nhận danh hiệu cao quý trường đạt chuẩn quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thêm về những nỗ lực của thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Tiến qua phóng sự sau. Trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Tiến, huyện Trấn Yên được tái thành lập ngày 30 tháng 9 năm 2016 trên cơ sở sáp nhập 3 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở xã Minh Tiến. Nằm trên địa bàn xã vùng ven sông Hồng của huyện Trấn Yên, giao thông đi lại cách trở, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Vài năm về trước, do chưa được đầu tư, cơ sở vật chất của nhà trường xuống cấp. Thì nay, nhờ được sự quan tâm đầu tư của các cấp các ngành, đặc biệt sự nỗ lực của ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh và học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Tiến đã có những bước chuyển mình. Giờ đây khuôn viên nhà trường đã được đầu tư khang trang, sạch đẹp, môi trường trong lành thuận tiện để tổ chức các hoạt động vui chơi, giáo dục ngoài trời. Hiện nhà trường có 13 phòng lớp học, 7 phòng chức năng với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu giảng dạy học tập của cả 3 cấp học. Cùng với cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, đội ngũ cán bộ giáo viên cũng đã được đào tạo bài bản, có trình độ yêu nghề mến trẻ, tận tụy với công việc được các bậc phụ huynh tin tưởng khi gửi gắm con em mình. Anh Trần Tiến Dũng, phụ huynh học sinh cho biết.
Chúng tôi thấy là thứ nhất là được nâng cấp lên rất nhiều về cơ sở vật chất, trông thì chất là khang trang, trong phòng học thì cũng có rất nhiều những thiết bị rất là tốt, đặc biệt là đội ngũ giáo viên là những năm gần đây là được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cũng rất là tốt, và chúng tôi với những người là bậc phụ huynh mà gửi gắm vào con vào trường thì cũng rất là yên tâm.
Xác định xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia có vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thời gian qua, ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Tiến đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Bên cạnh đó, ban giám hiệu đã chỉ đạo tổ chức cho giáo viên nhà trường thường xuyên đổi mới phương pháp truyền thụ kiến thức theo hướng tích cực, tăng cường thực hành thí nghiệm, sử dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, tạo cơ hội cho học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo. Các tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức sinh hoạt tạo cơ hội cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nhà trường có 22 giáo viên đứng lớp ở 3 bậc học, trong đó 20 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 8 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 2 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Các giáo viên đều đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cô giáo Lê Thị Kim Thanh, giáo viên tiếng Anh trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Tiến, huyện Trần Yên nói:
Trong việc giảng dạy của tôi thì thứ nhất tôi thường xuyên học tập để nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thứ hai là thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy để tiết dạy đạt hiệu quả cao. Thứ ba là tôi thường thực hiện tốt nội quy của nhà trường, quy chế chuyên môn và giảng dạy đúng chương trình, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ môn. Thứ tư là để thực hiện tốt được cái tiết dạy của mình thì tôi biết phân hóa được đối tượng học sinh, nắm năng lực của từng em. Sau đó là để truyền đạt kiến thức sát với đối tượng và giao bài tập về nhà phù hợp cho các em để các em nắm tốt được kiến thức. Ngoài giờ học chính khóa ra thì tôi thường đi thêm giờ để phụ đạo những học sinh còn gặp khó khăn cho học tập, giúp các em vươn lên bằng những bạn học khá, học giỏi trong lớp.
Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy trong giờ học chính khóa, các thầy cô của trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Tiến còn thường xuyên tổ chức các lớp phụ đạo ngoài giờ kèm học sinh yếu kém không thu phí. Cùng với đó, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ với nhiều hình thức đa dạng phong phú để học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và năng khiếu, như tổ chức thi các môn thể thao, múa hát, diễn kịch, hội họa. Cô giáo Đặng Quỳnh Lưu, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Tiến cho biết:
Để làm cho các em có tinh thần học tập với một cái tâm thế đến trường là trường học thân thiện, suy nghĩ tích cực và học sinh sẽ năng động hơn và nó tự tin hơn trong các hoạt động cũng như là vừa học và thực hành trong cuộc sống. Chúng tôi thường có những cái hoạt động đề ra từ đầu những năm học, từng năm và từng tháng, từng tuần. Đó là các hoạt động giữa giờ, hoạt động thể dục thể thao, thi đua giữa các lớp và các phong trào do đoàn, hội, đội tổ chức và kết hợp với lại địa phương cũng như là các hội phụ nữ của xã và bên huyện đoàn là tổ chức cho các em vui chơi rồi thi đua.
Với những nỗ lực của thầy và trò nhà trường trong năm qua, 100% trẻ 5 tuổi đã hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Gần 50% học sinh đạt học lực giỏi và khá. 5 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện. Em Nguyễn Ngọc Long, lớp 7 trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Tiến tâm sự:
Cháu học ở ngôi trường này, mái trường này cũng được 7 năm rồi. Các cô giáo ân cần rèn luyện chúng cháu rất là tốt, quan tâm cháu rất là tốt. Ngoài học chính khóa thì cháu, các cô giáo sẽ giúp phụ đạo để có thêm kiến thức tốt hơn, là một con người có ích cho xã hội.
Nhà trường đã tích cực thực hiện xã hội hóa trong xây dựng cơ sở vật chất và khuyến học. Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm qua trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Tiến luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Liên tục trong 5 năm gần đây, trường luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Năm học 2017-2018, nhà trường được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Cô giáo Trần Thị Phương, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Tiến tâm sự:
Công tác đầu tiên là duy trì số lượng, nâng cao chất lượng phổ cập và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học ở trường cấp 3 và phân luồng học sinh học nghề, học bổ túc, các cháu làm sao ra trường để có nghề trong tương lai. Đối với chất lượng của nhà trường, chúng tôi luôn luôn quan tâm tới việc nâng cao chất lượng đội ngũ. Đến thời điểm này, chúng tôi đã có 85% giáo viên có trình độ trên chuẩn và 100% đạt trình độ chuẩn. Và trong tương lai, chúng tôi vẫn duy trì tiếp tục các cô giáo nâng cao chất lượng để trình độ trên chuẩn. Còn đối với học sinh nhà trường, thì chúng tôi luôn luôn có những biện pháp và có những trò chơi dân gian và những hoạt động để thu hút các em vào nội dung bài học. Năm học 2018-19, nhà trường được thực hiện chương trình phân phối chương trình mới của Sở Giáo dục và thẩm định tại nhà trường. Chúng tôi đã bàn bạc và thống nhất sử dụng phân phối chương trình mới với các em. Đây là việc làm rất là mới vinh đối với thầy cô giáo, là một nhiệm vụ và một thử thách để duy trì được công tác chất lượng và nâng cao. Thì chúng tôi cần phải có một kế hoạch cụ thể và đoàn kết để đưa tập thể nhà trường tiến hơn nữa.
Năm học mới đã cận kề. Những ngày này, thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Tiến đang phấn khởi nô nức chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập trường và vinh dự hơn là đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia. Đây là động lực để nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, dạy tốt học tốt, góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, đưa sự nghiệp giáo dục của quê hương Trấn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung ngày càng phát triển.
Trên con đường đen lớn, mình xanh chiếc áo trắng trên con đường phía trước, mang theo niềm vui của phép màu tình bao dung, toàn mau chưa đừng lòng biết ơn. Cuộc sống có những lúc rất cần tùy nhân ơi, hãy đón lấy ánh mắt những nụ hồng tươi xa, mong sao che thơ gặp thân nhiên và tiếng yêu thương. Là một vì sao chiếu soi tương lai, làm thành dòng sông cuốn trôi muộn phiền, để em vui ca hát bao buồn vui thoáng trên mặt em. Vì những cuộc sống mưu sinh lót toan muộn phiền, áo trắng chỉ là niềm mơ. Đêm em nằm mơ bà tiên hiện ra và biến phép màu cho em, xua tan nhọng nhằn và ban áo trắng tương lai. Người sáng chi áo trắng trên con đường đẹp lớn, mừng sáng chi áo trắng trên con đường phía trước, mang theo niềm vui của phép màu tình bao dung, tóm mau chưa được lòng biết ơn. Cuộc sống có những lúc rất cần tình nhân ơi, hãy đón lấy ánh mắt những nụ hồng tươi xa, mong sao che thơ gặp thật nhiều và tiếng yêu thương. Làm thành dòng sông cuốn trôi muộn phiền, để em vui ca hát bao buồn vui thoáng trên mặt em. Vì những cuộc sống mưu sinh lót toan muộn phiền, áo trắng chỉ là niềm mơ. Đêm em nằm mơ bà tiên hiện ra và biến phép màu cho em, giữa tan nhọc nhằn và ban áo trắng. Mình sáng chi áo trắng trên con đường đẹp lắm, mình sáng chi áo trắng trên con đường phía trước, mang theo niềm vui của phép màu tình bao dung, toàn mau chưa đừng lòng biết ơn. Cuộc sống có những lúc rất cần tình nhân ơi, hãy đón lấy ánh mắt những nụ hồng tươi xa, mong sao che thơ gặp thật nhiều và tìm nhiều thương. Người sáng chi áo trắng trên con đường đen lớn, bừng sáng chi áo trắng trên con đường phía trước, mang theo niềm vui của phép màu tình bao dung, tóm mau chưa đừng lòng biết ơn. Cuộc sống có những lúc rất cần tình nhân ơi, hãy đón lấy ánh mắt những nụ hồng tươi xa, mong sao che thơ gặp thật nhiều bà tiên yêu.
Thưa quý vị và các bạn, được coi là thủ phủ của vùng cam Văn Chấn, thị trấn nông trường Trần Phú là địa phương luôn dẫn đầu về diện tích và sản lượng cam hàng năm. Từ trồng cam, nhiều hộ nông dân đã vươn lên làm giàu với thu nhập hàng tỷ đồng. Những ngôi làng biệt thự đã không còn xa lạ với người dân nơi đây. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến thăm mô hình trồng cam của anh Nguyễn Viết Thành ở tổ dân phố 19 tháng 5, thị trấn nông trường Trần Phú, mỗi năm cho thu hoạch khoảng 800 triệu đồng. Anh cũng là gương mặt tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tuyên dương khen thưởng.
Hơn 40 tuổi nhưng anh Nguyễn Viết Thành đã có tới 20 năm kinh nghiệm trồng cam và hiện là chủ vườn cam với diện tích gần 4 hectare gồm các giống cam sành, cam canh và quýt sen. Nhận thấy đây là cây đem lại giá trị kinh tế cao và phù hợp với đồng đất Văn Chấn nên anh Thành đã gắn bó với loại cây trồng này. Nhưng yếu tố để làm nên sự thành công của anh đó chính là tinh thần học hỏi, không sợ thất bại và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Anh Thành chia sẻ.
Tiến bộ rất là nhiều. Cái thứ nhất là về cái băng cấp thì đều có máy móc. Rồi phun thuốc thì có hệ thống máy xịt áp lực cao. Hai nữa là về cái đấy, vừa rồi thì chúng ta các đồng chí thấy là áp dụng ngay từ cái máy phát diệt cỏ chẳng hạn, đấy đó là cái công nghệ mà diệt cỏ mà nó không hại gây hại cho đất.
Chỉ tính riêng năm 2017, vườn cam của gia đình anh Thành cho thu gần 70 tấn, đem lại thu nhập gần 800 triệu đồng. Hiện nay anh đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng cam thêm 3 hectare nữa để nâng nguồn thu lên trên 1 tỷ đồng. Không chỉ phát triển kinh tế mà anh Thành còn tích cực trong các hoạt động phong trào của địa phương. Đặc biệt anh còn được mọi người quý mến tin yêu bởi sự nhiệt tình trong công việc và sẵn sàng giúp đỡ các hộ chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cam. Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân Thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Anh Thành là cái mô hình điển hình của hội nông dân, rất là tiêu biểu về mọi mặt. Thứ nhất là anh ấy năng động trong cái phương thức chuyển giao khoa học kỹ thuật. Thứ hai nữa là về cái hướng dẫn cho bà con, rồi là hỗ trợ cho bà con về kể cả cây con giống. Cùng với một số anh em nữa là đi tìm đầu ra cho sản phẩm của cái sản phẩm hoa quả cây cam này.
Hiện nay anh Thành và một số hộ trồng cam đang tham gia một hợp tác xã và chung ý tưởng xây dựng vùng cam Văn Chấn phát triển. Theo đó anh Thành và các hộ đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc phòng trừ sâu bệnh bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc vi sinh hữu cơ, vừa bảo đảm an toàn vừa tiết kiệm chi phí bảo vệ môi trường, tác động tích cực đến mục tiêu xây dựng thương hiệu cam sạch Văn Chấn. Bà Trần Thị Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Hiện nay thì thị trấn chúng tôi có khoảng 1.000 hộ là trồng cam. Thế và diện tích thì đến thời điểm hiện nay là 550 ha. Thế và trong những năm qua thì chúng tôi cũng đã xác định cây cam là cây thế mạnh của địa phương. Thế và cũng đã tập trung và chỉ đạo nhân dân là thâm canh, chăm sóc. Thế và đầu tư bằng các cái kiến thức khoa học kỹ thuật vào để nâng cao cái giá trị sản phẩm cũng như là cái chất lượng của sản phẩm.
Những con đường bê tông trải dài, những ngôi nhà mới khang trang ngày càng được xây dựng nhiều hơn, đó là minh chứng cho sự phát triển vững chắc của vùng cam thị trấn Nông Trường Trần Phú. Trong đó những người nông dân chăm chỉ, dám nghĩ, dám làm như anh Nguyễn Viết Thành là nhân tố quan trọng để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, ấm no.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Quý vị và các bạn thân mến, dân tộc Dao nói chung và người Dao áo dài ở Sắc Phất, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên nói riêng có những nét văn hóa đặc sắc rất riêng. Trong đó phải kể đến lễ cấp sắc, từ lâu đã trở thành lễ hội truyền thống của bản người Dao nơi đây. Được tổ chức hàng năm vào lúc nông nhàn đầu năm hay cuối năm, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu lễ hội này qua phóng sự sau.
Hôm nay, gia đình ông Đặng Kim Sơn ở khu vực Sắc Phất, thôn Khâu Nghiềm, xã Minh Tiến tổ chức lễ cấp sắc cho cháu ngoại 12 tuổi, Đặng Minh Quốc. Để lễ cấp sắc diễn ra suôn sẻ đúng nghi thức, gia đình ông Sơn đã phải chuẩn bị các đồ lễ cần thiết trước cả tháng như gạo nếp để làm bánh, lợn thịt, rượu, gà lễ, vàng tiền và không thể thiếu bộ quần áo của đàn ông dân tộc Dao. Tuy nhiên, ngoài các lễ vật, gia đình ông còn chuẩn bị thêm lương thực thực phẩm và vài chục lít rượu ngon để khao họ mạc, bạn bè và mọi người, ông Sơn cho biết.
Để chuẩn bị cơm sắc đứa cháu là sau khi chuẩn bị trước khoảng 8 tháng thì trước hết là chuẩn bị lợn rồi thì gà rồi các thứ cái lễ vật để chuẩn bị để đây sau đó mới đi đầy đủ rồi thì mới đi tìm ngày. Rồi trong quá trình tìm một ngày xong đi mời thầy về là giúp làm là cái thứ nhất là cái câu chuẩn bị. Hôm đầu tiên là chuẩn bị đặt tin cho cháu để ổn định xong cái tổ chức rồi. Thế thì đến sáng hôm sau ví dụ như ngày hôm nay là chuẩn bị bước vào cái công việc chính để cấp sắc hai bên. Cái nhất là có một bên phụ là đi ra ngoài trời đấy, để cấp năm đèn để thông báo cho trời tất cả. Để biết.
Bắt đầu từ ngày làm lễ, cháu Đặng Minh Quốc, 12 tuổi, đã phải thực hiện ăn chay 3 ngày, ngủ một mình ở trên gác, tránh động chạm, tiếp xúc với mọi người. Đến ngày thứ 3 của buổi lễ, đứa trẻ được đưa ra sân làm thủ tục đóng dấu lên trán, trên vành tai. Đứa bé mặc áo đỏ, phải bước lên đài dựng sẵn bằng gỗ cao 2,5 mét, ngồi cuộn người lại. Ở cuối đài, người nhà căng sẵn chăn ra chờ đứa bé rơi vào rồi cuốn chăn lại. Một thầy cúng đứng bên đài lật người cậu bé một vòng lăn xuống chăn. Các thầy giúp việc cuốn đứa bé vào chăn khoảng 5 đến 7 phút. Khi thầy cúng mở chăn, nếu hai tay đứa bé vẫn đan vào nhau thì coi như cấp sắc thành công. Khi chăn được mở ra cũng có nghĩa là thời điểm người cấp sắc được sinh ra một lần nữa. Ông Lý Chỉnh Đường, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên cho biết.
Cái cấp sắc này thì ý nghĩa là thì tức là đồi này sang đồi khác, coi như là phải tiếp xúc với cái tổ tiên hết đồi này sang đồi khác, cũng để là phải đều là phải cấp sắc này cho cháu để tiếp xúc ông tổ tiên, ông cha thì các cụ ngày xưa đã mất đi, thì mình phải tương lai là phải cấp sắc cho các cháu để thì nối tiếp cái ý nghĩa là của các cụ ngày xưa.
Lễ cấp sắc của người Dao đã có từ lâu, đây là buổi lễ quan trọng trong cuộc đời người đàn ông. Đã là con trai người Dao thì 10 đến 16 tuổi phải làm lễ này mới được tổ tiên bà con trong bản coi là người trưởng thành. Người nào chưa làm lễ thì không được dự họp bàn các công việc lớn của dòng họ. Thông thường một lễ cấp sắc ở sắc phất diễn ra trong 3 ngày 2 đêm, tùy thuộc điều kiện từng gia đình. Ông Hứa Kim Mùi, trưởng thôn Khâu Nghiềm, xã Minh Tiến, Lục Yên cho biết thêm.
Thì tổ chức cái lễ cấp sắc này, cái này là cũng một cái nghi lễ phong tục tập quán duy trì lại để cho thế hệ các con cháu học tập. Thì cái này cũng không phải tất cả một số gia đình là tổ chức được hết. Thì đã là phong tục ấy thì nó không phải là bắt buộc 100% gia đình là thực hiện được. Đấy là do những gia đình có điều kiện mà có sự chăm sóc cho con cái và có hiện vật, ví dụ như một số cái nghi lễ các ông thầy, ông tạo, thầy chính, thầy phụ thì nó bình có thể là làm cho đến 3 ngày 6 ngày. Đấy, thì tùy điều kiện của gia đình, thì cái này là nó duy trì được cái phong tục quán đó, cũng mong các cấp ở trên tiếp tục khôi phục lại. Đấy, rồi thì lại tìm hiểu lại cái bản sắc của dân tộc của từng vùng miền. Đấy, duy trì rồi thì đáp ứng lại cho và lại tiếp tục tư vấn thì cho các thế hệ con cái duy trì lại.
Kết thúc lễ cấp sắc là lễ khao làng, là một nghi thức độc đáo thể hiện cuộc sống cộng đồng đoàn kết của người Dao áo dài ở sắc phất, xã Minh Tiến. Đây thực sự là một di sản văn hóa độc đáo của người Dao nơi đây. Trong lễ có cả phần hội, vừa mang tính giáo dục lại vừa mang tính cộng đồng cao, cần phải được giữ gìn và phát huy.
Cuối chương trình hôm nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất, đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng. Trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng, nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH2018 125 phân khối trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL2.0 Premium 2018 trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyến mại.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800 1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.